Hóa đồ gia đình thợ săn.
Sau mùa an cư thứ 20, Đức Chánh Đặng Giác còn ở lại đây một thời gian, vì Ngài còn chờ đợi để cứu độ gia đình một người thợ săn. Đức Phật nhớ rõ, cách đây 18 năm, có cô con gái một gia đình triệu phú đến Trúc Lâm nghe Pháp. Do túc duyên quá khứ, cô đắc quả Tu Đà Quần. Tuy nhiên, cũng do nhân duyên đưa đẩy, cô lại trốn cha mẹ, đi theo một chàng thanh niên thợ săn tên là Kukutamita. Thế là cô ta quên cha quên mẹ, hy sinh tất cả thói quen đầy đủ tiện nghi vật chất xa hoa, chấp nhận cuộc sống thiếu thốn cơ cực với người mình yêu ở cạnh một ngôi rừng. Chàng trai chồng nàng là một thợ săn giỏi, đủ sức kiếm từng con thịt để nuôi gia đình mỗi ngày mỗi đông. Trong vòng hơn 10 năm mà cô đã sanh hạ cho chàng được 7 đứa con trai, mà đứa nào cũng mạnh khỏe cơ bắp và dễ nuôi như nuôi heo nuôi bò. Chúng ăn chi cũng được, mặc chi cũng được và nằm đâu cũng được, không hề đau ốm mà lại còn lớn nhanh như thổi. Kế nghiệp nghề tổ mới 17-18 tuổi, chúng đã phải mang bẫy, vác lưới, mang cung tên theo cha vào rừng. Họ đặt bẫy khắp nơi để bẫy những con thú nhỏ như chồn, thỏ, gà rừng, và họ dương cung có tẩm thuốc độc để bắn những con thú lớn như nai, hươu, lợn rừng, cả cọp và sư tử, cũng không thoát được cái cung thiện xạ của họ. Đúng là những tay sát thủ chuyên nghiệp ở rừng sâu. Thời gian sau, những cô con dâu lần lượt xuất hiện, phụ giúp công việc trong ngoài, nhà cửa cứ phải cơi nới hoặc làm thêm nhiều cái khác. Cuộc sống của cả một gia đình như thế lặng lẽ và bình yên trôi qua. Sáng sớm hôm đó, Đức Phật thấy nhân duyên xưa đã chín mùi, nên Ngài ôm bát đi vào rừng, nơi hàng trăm cái bẫy mà gia đình thợ săn thường dăng sẵn mỗi đêm. Tại một chỗ dễ thấy, Đức Phật lưu lại đấy một dấu chân rất rõ ràng, rồi đến ngồi dưới một gốc cây có bóng mát cách đó không bao xa. Theo lệ thường, sớm nào Kukutamita và mấy người con trai cũng chia ra nhiều hướng để gỡ bắt thú bị dính nơi những chiếc bẫy. Nhưng lạ lùng làm sao, sáng nay chẳng có một con nào. Kukutamita ngạc nhiên vô cùng. Bất chợt, ông ta nhìn thấy một dấu chân tự nghĩ, đúng là người này. Chính hắn là người đã thả hết những con thú mắc bẫy của ta đây. Lần theo vết khả nghi, Kukutamita thấy một người đang ngồi dưới bóng cây. Không hồ nghi gì nữa, chính hắn là thủ phạm, ta sẽ giết chết hắn. Kukutamita giận sôi gan, nhanh như cắt, lắp ngay một mũi tên có tẩm độc dương lên nhắm bắn. Lúc ấy Đức Phật vẫn tự tại an nhiên, vẫn cứ để cho người thợ săn nhắm bắn. Ngài chẳng phân trần nói năng gì cả, nhưng người thợ săn tuy đã dương cung lên mà không thể bắn được. Cánh tay và chiếc cung như bất động, ông ta muốn buông xuống cũng không được. Rồi cả hai chân và thân mình đều không thể nhúc nhích. Lát sau, người thợ săn cảm nghe hai sườn đau nhức, cái miệng hả ra không thể ngậm lại, và nước miếng cứ nhiễu ra, chảy ra ròng ròng xuống ngực, xuống bụng, cứ đứng trân trân như trời trồng. Nó đã hóa thành bức tượng người thợ săn bằng đồng hay bằng đá mất rồi. Những người con trai đi gỡ thú các hướng kia cũng ngạc nhiên như cha, là chẳng có một con nào mắc bẫy, một con chuột núi cũng không. Lúc trở lại hướng này thì thấy cha mình trong tư thế dương cung nhưng không nhúc nhích động đậy. Có một người ngồi dưới gốc cây, đoán là kẻ đã gỡ thú và là tay phù thủy đang hãm hại cha mình, nên họ đồng loạt dương cung nhắm bắn. Thế là họ cũng biến thành bức tượng đứng trân trân như cha chúng vậy. Theo lệ thường, Cúc Gautamita và các con đi vào rừng, nơi những chỗ đặt bẫy, gỡ thú mang về nhà, rồi các con dâu đi bán chợ sớm. Sau đó họ mới cùng nhau đi săn thú lớn. Nhưng hôm nay thấy trời đã khá trưa mà không thấy ai trở về, nghi có việc chẳng lành, nên bà và các con dâu bươn bả đi tìm. Đến nơi bà thấy chồng và các con đang dương cung bắn một người. Liếc nhìn sang, thấy Đức Phật, hoảng quá bà la lớn lên: "Đừng bắn, đừng giết, mấy người đừng giết cha tôi." Nghe vậy, thợ săn Kukutamita tự nghĩ, ác hại thay, té ra ông này là cha vợ của mình mà mình lại không biết. Nếu vợ ta không nói, thì cái nghiệp muốn giết cha vợ như thế này, cái tội tày đình ấy gánh sao cho biết. Các con trai của Kukutamita cũng nghĩ,
hóa ra ông này là ông ngoại của mình. Ôi, mình dương cung bắn ông ngoại như thế này, thì tội lỗi ấy trời sẽ không dung, đất sẽ không tha. Sau khi Kukutamita nghĩ người kia là cha vợ, và các con nghĩ là ông ngoại, thì những trạng thái tâm hung dữ ác độc của họ tự động lắng dịu. Và khi bà vợ đến gần bên nói lớn, "Hãy mau buông cung tên xuống và đến sám hối với cha ta đi," thì Đức Phật xả thần lực cho họ được tự nhiên cử động tay chân trở lại. Rồi cả đại gia đình gồm hai vợ chồng Kukutamita, các con trai và con dâu đồng đến cúi đầu chắp tay và hối lỗi việc làm sái quấy vừa rồi bên chân Đức Phật. Khi thấy tâm ai cũng đã tắt được lửa nóng và một trạng thái mát mẻ của tình thân thuộc thân quyến dịu nhẹ đã lan tỏa, Đức Phật sử dụng thêm năng lượng tâm từ bao phủ mọi người và không gian xung quanh, rồi Ngài bắt đầu cuộc nói chuyện. Đầu tiên, Đức Phật nói đến sự đau khổ, thống khổ của những cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, nhân và quả của nó ra sao. Thứ đến, Ngài đề cập đến những cảnh giới an vui và hạnh phúc của cõi người, trời dục giới cùng nhân và quả của nó. Khi thấy tâm ai cũng đã sẵn sàng như manh vải dễ nhuộm màu, Đức Phật khuyên hãy bỏ nghề thợ săn. Cái nghề sát sanh hại vật sẽ bị quả báo đau khổ khôn lường. Hãy nên làm ruộng, làm vườn, làm củi gỗ, nghề mộc, nghề tre cùng nhiều việc chân tay khác. Đức Phật cũng khuyên là cả đại gia đình nên dẫn nhau về thành phố, quỳ lại và sám hối bên chân ông bà triệu phú, vẫn còn đang khỏe mạnh, tâm lý xưa nay ai cũng thương con thương cháu, và họ sẽ tha thứ, sẽ cho thêm vốn liếng làm ăn sinh sống, còn cả tương lai cho con cháu nữa, không thể chôn vùi mãi đời mình trong cái nghiệp sát ở rừng sâu tối tăm và cơ cực. Lạ lùng làm sao, sau buổi ngôn giáo ấy, cả đại gia đình khẳng khái, quyết tâm bẻ cung tên, bỏ nghề, tìm công ăn việc làm khác, và họ cũng có dự định về thăm cha mẹ, ông bà ngoại triệu phú, sau mấy chục năm biệt tích. Riêng Đức Phật thì biết, đã an trú họ vào dòng, nên Ngài lại ôm bát trở lại thành phố, đi khất thực vừa đủ dùng rồi trở lại trúc lâm tịnh xá. Buổi chiều tại pháp chánh đường, do ai cũng muốn biết buổi sớm Đức Tôn Sư ôm bát đi đâu, nên Đức Phật kể lại chuyện đi thăm gia đình người thợ săn và đã an trú họ vào mảnh đất bất tử như thế nào. Đại chúng bèn hồ nghi, có thể nào những kẻ thợ săn giết vật không gớm tay kia lại buông cung buông tên được, từ bỏ nghiệp sát được, bạch Đức Tôn Sư? Họ từ bỏ được đấy. Cả người cha, 7 người con trai, 7 cô con dâu đều đã có đức tin bất động, không còn hoài nghi nhân quả nữa. Thật là tuyệt vời. Ồ, thế còn người mẹ thì ra sao hở Đức Tôn Sư? Riêng bà ta thì đã nhập lưu từ thuở còn là con gái, vào năm mà Như Lai thuyết những bài pháp đầu tiên ở Trúc Lâm Tịnh Xá. Từ đoạn đối thoại này, đại chúng tỳ khưu lại khởi lên một hoài nghi khác. Cô gái này đã đắc quả tu đạo quần rồi, mới về làm vợ chàng thợ săn Kukutamita. Thế là thời gian trải qua mấy chục năm, sanh hạ bảy người con trai, bà ta làm sao tránh khỏi những tội lỗi liên hệ. Ví dụ, này bà, đem cung, đem lao, đem dao găm, đem lưới lại đây cho tôi. Này bà, kia là thuốc độc, bà hãy khéo tay một chút, giúp tôi tẩm độc vào đầu những mũi tên bắn thú với nhé. Như vậy, bà ta đã giúp chồng khí giới để ông ta bắn thú giết thịt mất rồi. Thế là một vị thánh tu đạo quần mà cũng còn sát sanh hay sao? Thấy đây là một hoài nghi hợp lý nên Đức Phật giải thích thêm. Này chư tỳ khưu, một nữ thánh dự lưu không bao giờ còn phạm tội sát sanh, khởi ý sát sanh. Đây là bà ta chỉ vâng lời chồng, chứ không xúi dục chồng. Khi chồng bảo đưa cung, đưa tên, thì bà đưa cung đưa tên. Bà không hề khởi tư tác. Ví như ông hãy giết con thú này đi, hãy giết con thú khác đi. Bà cũng không nghĩ rằng ta sẽ tẩm độc đầu mũi tên này để chồng ta giết được nhiều con thú to để bán được nhiều tiền, nhiều bạc. Tư tác là nghiệp, có khởi ý, có chủ ý giết vật, cố gắng giết vật mới phạm giới sát sanh. Nếu không có tư tác, không có chủ ý giết vật thì không tạo nghiệp sát sanh. Thấy đại chúng dường như vẫn còn thắc mắc, Đức Phật nói tiếp, ví như bàn tay ta lành lặn, không có thương tích, thì bàn tay ấy có thể cầm nắm thuốc độc mà không ảnh hưởng gì. Thuốc độc chẳng thể nào xâm nhập vào cơ thể, vào máu huyết được. Cũng như thế ấy, nếu ta không có tư tác bất thiện, không khởi ý xấu độc, mà cầm cung cầm tên trao cho người khác, thì vẫn không phạm tội sát sanh, vì ác không thể xâm nhập vào tâm người lành được. Cuối cùng Đức Phật đọc lên một bài kệ để kết luận, tai ta nếu chẳng vết thương, dẫu cầm thuốc độc chẳng phương hại gì, ác kia vô hiệu tức thì, với người đức hạnh thường khi niệm lành.